Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop dùng bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc để kêu gọi thế giới hãy đoàn kết chống lại quốc gia Bắc Hàn ương ngạnh và các nhóm khủng bố. Việc này diễn ra khi Nga và Liên Hiệp Quốc thúc giục mọi người hãy bình tĩnh giữa lúc trận chiến ngôn từ diễn ra giữa nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Biwa Kwan và Phan Bách tường thuật. Liên Hiệp Quốc có 193 nước hội viên được yêu cầu lần lượt lên đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần này. Ngoại trưởng Úc và Julie Bishop đã dùng cơ hội này để nhắm đến Bắc Hàn về chương trình nguyên tử của nước này.
The United Nations Security Council is the custodian of international peace and security.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ chế giám sát nền hòa bình và an ninh thế giới. Thế nhưng thành quả của hội đồng hiện bị thách thức và phá hoại, và ngay cả bị xem thường. Chương trình nguyên tử và hỏa tiễn bất hợp pháp của Bắc Hàn vi phạm rất nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. An ninh của hàng triệu người bị nguy hiểm do sự kiện Bắc Hàn từ chối tuân thủ các luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế.
Bà chưa biết nếu Úc xem xét việc tăng cường cấm vận đối với Bắc Hàn nếu chế độ này tiếp tục xem thường quan điểm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà thúc giục Trung Quốc và Nga hãy theo gương của nước Úc.
North Korea is the only state that is currently testing nuclear weapons.
Bắc Hàn là quốc gia duy nhất hiện thử nghiệm vũ khí nguyên tử và cũng là nước duy nhất làm như vậy trong thế kỷ này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đối phó với các biện pháp chế tài mới nghiêm ngặt hơn. Điều quan trọng là tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là 5 thành viên thường trực như Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ có một trách nhiệm đặc biệt trong việc thực thi mạnh mẽ các chế tài này để bó buộc Bắc Hàn từ bỏ các chương trình bất hợp pháp của họ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên kết trận võ mồm giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump như là vụ cãi vã ở lớp mẫu giáo giữa hai đứa trẻ. Được biết Kim Jong-un và Donald Trump đã đe dọa lẫn nhau sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh có những vụ cấm vận mới và hăm he hủy diệt Bắc Hàn trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong lời tuyên bố được truyền hình, Kim Jong-un hứa hẹn sẽ khiến cho ông Trump phải trả giá cho những lời đe dọa nói trên và gọi ông Trump là một người loạn trí. Sau đó, Ngoại trưởng Bắc Hàn là ông Ri Yong-ho nói rõ về những gì ông tin là lãnh đạo của ông muốn ngụ ý.
Cá nhân tôi nghĩ rằng sẽ có một vụ thử nghiệm bom kinh khí trên căn bản với mức độ chưa từng có trước đây.
Ông Trump đã phản ứng lại bằng cách gọi Kim Jong-un là một chú bé thích chơi đùa với hỏa tiễn. Tuyên bố trong vụ tụ tập tại Huntsville thuộc tiểu bang Alabama, ông cho biết một giải pháp hòa bình có thể không đạt được.
This shouldn't be handled now, but I'm going to handle it because we have to handle it.
Một giải pháp hòa bình không thể thực hiện cho lúc này, thế nhưng tôi sẽ làm vì chúng ta phải tiến hành dù muốn dù không. Chú bé thích chơi trò hỏa tiễn sẽ không làm chuyện này vì chúng ta thực sự chẳng có chọn lựa nào khác. Này hắn ta đang nói chuyện về loại vũ khí có sức hủy diệt lớn lao nổ giữa đại dương và có thể một vài chuyện sẽ thực hiện, nhưng cũng có thể không. Cá nhân tôi không tin việc này xảy ra.
Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các hai nhà lãnh đạo cần nên bình tĩnh.
We need to calm down the hotheads and understand that we need pauses.
Chúng ta cần bình tĩnh, không nên nóng nảy và hiểu được rằng chúng ta cần phải tạm dừng đã và cần có một số văn bản. Cùng nhau với các đồng nghiệp, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến một giải pháp hợp lý, chứ không phải vì cảm xúc. Thay vào đó là vì chuyện cãi nhau tại một vườn trẻ giữa hai đứa bé mà không ai có thể can gián được.
Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi nên bình tĩnh và nói rằng mục tiêu nên là một cuộc giải pháp ngoại giao, chứ không phải là một cuộc đấu võ mồm. Ông Stephane Dujarric là phát ngôn nhân của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng các quan ngại đã được nêu lên trực tiếp với đại diện của Bắc Hàn.
Ông Tổng thư ký hy vọng cuộc họp này và tôi không muốn đặt ra những kỳ vọng nào. Rõ ràng điều quan trọng cho ông là có thể thảo luận trực tiếp với một đại diện cao cấp của Bắc Hàn và thông điệp mà ông đưa ra là một ước muốn thấy được tình trạng phi nguyên tử hóa trên bán đảo Triều Tiên với hy vọng rằng sự đoàn kết mà chúng ta thấy hiện nay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tạo ra cơ hội cho cuộc thảo luận chính trị.
Còn Nam Hàn cho rằng tuyên bố trên truyền hình của ông Kim Jong-un là chuyện quan tâm đầu tiên. Phát ngôn nhân thuộc Bộ Thống nhất Triều Tiên là ông Baek Tae-hoon thúc giục Bắc Hàn hãy tham gia trong việc thương thuyết nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng.
North Korea should immediately stop its reckless provocations that would lead itself.
Bắc Hàn phải nhanh chóng chấm dứt những trò khiêu khích nguy hiểm, chỉ dẫn đến sự cô lập và sụp đổ. Bắc Hàn nên chọn lựa trong việc tham dự cuộc hội đàm về vấn đề phi nguyên tử hóa để giải quyết các khó khăn về vấn đề nguyên tử một cách êm thấm.
Trong đó, chánh văn phòng nội các Nhật Bản là ông Yoshihide Suga nói rằng các nhận xét của ông Kim Jong-un phải bị lên án.
North Korea's remarks and behavior are provocative to regional and international security.
Những nhận xét và hành kiểm của Bắc Hàn có tính cách gây hấn và tạo ra bất an cho khu vực cũng như quốc tế. Chuyện này không thể chấp nhận được.
Tại New York, Ngoại trưởng Úc bà Julia Bishop sau đó tuyên bố tại Viện Chính sách Á Châu cùng với cựu Thủ tướng Kevin Rudd, hiện là giám đốc của viện.
I'm appealing to China as part of the Security Council to say this is a matter of the flouting of the.
Tôi kêu gọi Trung Quốc trong tư cách là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy nói rằng đây là một vấn đề miệt thị thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc. Mọi nước đều trông đợi ở quý vị và bốn quốc gia còn lại tạo nên thẩm quyền của Hội đồng Bảo an. Vì vậy tôi nghĩ rằng các biện pháp cấm vận kinh tế sẽ phải gắt gao hơn. Hoa Kỳ đã loan báo họ sẽ làm nhiều hơn nữa, và tôi tin rằng Trung Quốc cũng sẽ làm nhiều hơn.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.